Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:01 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với các thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, hay đang phải tốn thời gian tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngày hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế Massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đoạt giải ghế massage tốt nhất thế giới, được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất cho gia đình. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Bây giờ thành phố Dallas tối om, mây phủ khắp nơi rồi và mưa bắt đầu rất là lớn ở một số nơi. Một số nơi thì chưa có mưa nhưng mà sẽ có mưa mà thôi. Hôm nay sẽ mưa kéo dài sang cho tới ngày mai luôn. Và thỉnh thoảng có những cái cơn mưa rất là lớn. Hôm nay đó thì người ta dự trù là có một số nơi mưa rất là nhiều nước, tới 10 inch nước mưa, một số nơi mà nó rơi trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Thành ra là một số các thành phố, chẳng hạn như là Denton sáng ngày hôm nay là họ dự phóng là nếu mưa nhiều quá sẽ bị lụt và sẽ phải công bố về cái tình trạng khẩn cấp về lụt. Cho nên là chính quyền ở một số thành phố họ đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể tiếp cứu. Nếu trường hợp mà lụt xảy ra và tai nạn xảy ra thì họ có thể tiếp cứu những người dân đó. Ở phía bên phía bắc, ở bên Denton hay là những khu vực ở phía bắc của thành phố Dallas thì bây giờ mưa lớn khủng khiếp. Nghe nói là cũng có nơi đó là bắt đầu có lụt rồi. Và thành ra là thành phố Dallas cũng chuẩn bị đón những cái trận mưa khủng khiếp như thế này, kéo dài sang cho cả ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Từ tối ngày hôm qua thì mưa đã kéo đến ở khu vực Denton và mưa rất là lớn. Hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 84 độ mà thôi, thấp nhất là 71. Quý vị nào có đi làm hoặc là đi về hướng Denton thì quý vị cẩn thận. Hoặc là không có cần đi nếu mà quý vị nghĩ rằng đó không phải là chuyện cần. Bởi vì khi mà quý vị đi đó thì khu vực đó sẽ gặp lụt, mà chúng tôi được biết là chỉ có một cái đoạn, một vài đoạn xa lộ 75 hay là 35 là quý vị đi không có thể trở về được. Tức là cái đường đó rất là khó đi, nó gặp những cái hồ nước hoặc là nó là những cái con đường cụt, đường duy nhất để mà quý vị đi. Một là đi, hai là ngừng lại chứ không thể trở về được, mà cái đoạn đường đó rất đông xe cộ. Quý vị lái xe cẩn thận, khi mà quý vị gặp lụt nước ở trên đường thì chúng ta đừng có cố gắng lao tới. Bởi vì khi quý vị lao tới, nếu mà cái đoạn đường đó quý vị không có biết là nó lụt bao sâu, 1 feet, 2 feet, 3 feet hoặc là 4 feet, nếu mà nó sâu như thế đó thì cái chiếc xe của quý vị nó sẽ bị nổi. Mà khi mà nó nổi đó thì nước nó sẽ đẩy quý vị đến cái chỗ hết sức là nguy hiểm. Quý vị cẩn thận. Ngày mai tiếp tục có mưa vào ngày thứ 6 cuối tuần, nhưng mà vào ngày thứ 7 thì tạnh rồi. Tới ngày đó thì không có một giọt mưa và kể từ đó thì thời tiết nó sẽ nóng hơn, lên cao tới 93 độ hoặc là 94 độ. Quý vị thấy là đài phát thanh ở bên Dallas có thể bị cúp bất cứ lúc nào, khi mà bên ngoài thì sấm sét và điện thì lâu lâu dịch một chút xíu. Thành ra là quý vị cũng nếu mà chúng tôi anh Khôi Nguyên mà không nghe thấy tiếng nói của chúng tôi nữa thì anh đừng có giật mình nhé, là bởi vì điện bị cúp đấy.
Dạ vâng, thì tất nhiên là cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng mà không sao, bởi vì Khôi Nguyên tin rằng là điện cúp thì cũng sẽ có lại thôi, và khi đó chúng ta lại được nghe giọng nói của anh Quang Hưng rất là rõ ràng, không sao hết. Và để mở đầu phần tin Nhật Báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, Khôi Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng cùng quý thính giả một bản tin liên quan đến ba tay, nhưng mà cái này không phải là bóng đá nha, completely không phải là bóng đá, mà liên quan đến một cụ ông. Có thể nói rằng là được sắp sửa, nếu mà chứng thực cái tụ số tuổi của cụ ông này là đúng, thì ông có lẽ là người sống thọ nhất từ trước đến nay mà hiện vẫn còn đang sống. Cụ ông này theo ghi nhận được giấy khai sinh đó, ghi rõ ràng là ông sinh ngày 7 tháng 7 năm 1888. Cụ ông này với một cái tên khá dài là José Aguinaldo dos Santos đã được xác nhận là người sống thọ nhất và từng được sổ sách lưu lại. Cho đến giờ thì cụ ông Santos là người này là ông này là chưa bao giờ lấy vợ và cũng không có con. Mà hàng ngày thì cụ ông vẫn đi bộ mà không cần dùng đến gậy. Và cụ ăn cũng khá là khỏe với 4 bữa một ngày và vẫn không có vấn đề gì về sức khỏe. Mặc dù cụ hút một ngày là cả bao thuốc và trong vòng 50 năm qua mà chưa hề ngừng nghỉ. Bản tin cho biết là cụ sống một trong một gia đình có 5 anh chị em, sinh ra giữa thời kỳ nô lệ ở thị trấn Beda Branca thuộc bang Serra thuộc đông bắc của Brazil. Cụ cũng thuộc một trong số hàng trăm gia đình nô lệ ở cái khu vực đó trước khi mà bị mất tự do. Sau đó thì cụ ông đã đi từ miền Nam đến tiểu bang São Paulo và nơi mà cụ dành hầu hết thời gian của mình để sống và làm việc tại một nông trại cà phê ở thị trấn Bauru. Hiện giờ, cụ đã trở thành một cư dân trong khu vực Villa Vicentina. Đây là một khu già dành cho những người già tại thị trấn Bauru. Theo như là những người xung quanh cho biết thì cụ ông Santos này đó thì sở thích là rất là hay nói đùa để chọc cười người khác cũng như là hát và hát rất hay. Nhưng người ta cho biết cụ ông này rất là ghét tắm và cũng như là chưa từng bỏ một lỡ bất cứ một bữa cơm nào dù cho cậu có bệnh hay là bận như thế nào cũng vẫn ăn cơm 4 bữa một ngày đầy đủ. Và khi mà được trao đổi với lại bản tin địa phương á, thì cụ ông cho biết rằng là cụ cũng không có hề có một bí mật nào để về việc có thể sống lâu như vậy hết. Cụ trả lời rằng là sự thật là đó, bạn vẫn cứ già đi, bạn sẽ trải qua từng giai đoạn vào một thời điểm nào đó. Và nếu mà tôi đã sống đến từng tuổi này, thì đó là tại tôi sống quá lâu thôi. Thế thôi chứ tôi cũng không có bất cứ một cái bí quyết nào để giữ gìn tuổi thọ hết. Chuyên gia tâm lý tại khu nhà dành cho các cụ cao niên này cho biết, cụ Santos không có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe và đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, tỉnh táo. Cụ vẫn thường chọc cười những người khác bằng những câu chuyện hoặc bằng những lời nói hài hước. Và cụ ông Santos đã đến ở ngôi nhà dành cho các cụ cao niên này vào năm 2001. Thì giới chức tại địa phương cho biết rằng họ đang thực hiện những cái biện pháp khác nhau để nhằm xác định số tuổi thật của cụ Santos trước khi gửi hồ sơ lên cho cơ quan kỷ lục thế giới nhằm để chính thức công nhận cụ ông này là cụ ông sống có thể nói rằng là cao tuổi nhất thế giới hiện nay vẫn còn đang sống với số tuổi là 126 tuổi. Thì chúng ta thấy rằng tuy rằng cụ ông này cho biết rằng là cụ không có bất cứ một cái phương pháp nào có thể nói rằng giúp cụ sống lâu hơn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái việc đi bộ nè, cái việc ăn uống đầy đủ, cái việc sống lành mạnh, vui vẻ, tuy rằng có hút thuốc đó, nhưng mà sống vui vẻ hàng ngày thì có lẽ đây là một trong những nguyên nhân giúp cho cụ ông này sống lâu đến như vậy đó anh Quang Hưng, 126 tuổi.
Đúng rồi, cụ này là có nhiều cái yếu tố quan trọng, nhưng mà cụ này đó là người nhát gan đây, cho nên là cụ không có dám cưới vợ.
Dạ vâng. Tôi quyên đoán được anh Quang
Hưng nói như vậy liền. Phải gan lì lắm mới dám cưới vợ đó. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất trong cái mục thương mại vào sáng ngày hôm nay có nói là chúng ta cũng biết là chuẩn bị cho cái kỳ mà các em trở lại trường rồi. Cho nên là tờ báo cũng cho biết là mặc dù là đã 6 năm khi mà cái nạn suy thoái đã chấm dứt rồi, nhưng mà đối với lại các gia đình người Mỹ thì 8 trong số 10 gia đình người Mỹ, người ta nói rằng là cái sự ảnh hưởng của cái nền kinh tế, nhất là trong cái thời kỳ suy thoái, nó vẫn còn đeo nhẳng cho tới ngày hôm nay khi mà họ nghĩ đến cái kế hoạch là sẽ chuẩn bị cho con trở lại học đường. Thì thưa quý vị, là nhiều gia đình họ sẽ dự trù là sẽ mua những cái quần áo hoặc là các học cụ cho các em ở những cái tiệm mà họ thường xuyên mua, tức là 34%. Trong khi đó có một số gia đình thì họ nói rằng là họ mua nhiều hơn nữa, tăng lên tới là 46.2%. Và một số người khác thì họ nói rằng họ sẽ mua giống như là năm vừa rồi, tức là ở cái mức là 25.6%. Đó là một cuộc thăm dò mới vừa mới công bố trên tờ Dallas Morning News mà họ thực hiện vào ngày hôm qua. Tuy nhiên là đối với lại các công ty bán lẻ thì họ dự trù là người dân Hoa Kỳ sẽ mua học cụ hoặc là quần áo, giày dép cho con trở lại trường nhiều hơn so với lại năm vừa rồi. Đối với là những gia đình có những con em ở cái tuổi như là bắt đầu vào các lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 thì họ dự trù là trung bình mỗi gia đình sẽ mua hoặc là chi tiêu ít nhất là 669 đồng 28 sen về quần áo, về giày dép về học cụ hoặc là những cái đồ điện tử, tức là tăng 5% so với năm ngoái. Năm ngoái thì cái số tiền trung bình là 634 đồng 78 cent cho một gia đình. Và cái vấn đề hiện nay thì người ta vẫn còn đang tranh cãi, nhất là đặc biệt các em học lớp mẫu giáo thì nhiều người cũng nghĩ đến cái chuyện là sẽ mua học cụ cho các em như thế nào. Nhưng đối với lại những gia đình nào có con em bắt đầu đi vào đại học hay là đang học đại học thì cái số tiền mà họ sẽ phải chi tiêu, các bậc cha mẹ phải chi tiêu cho con mình cao hơn nhiều. Trung bình thì mỗi gia đình có con em học đại học thì sẽ chi tiêu vào khoảng 916 đồng 48 sen về tiền học phí rồi những cái đồ điện tử, tức là tăng hơn 10% so với năm ngoái. Tức nhiên là chúng ta thấy là các bậc cha mẹ cũng sẵn sàng chi tiêu thêm về vấn đề quần áo, giày dép hoặc là học cụ cho con em khi mà các em chuẩn bị trở lại trường vào tháng 8 này đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cái gì cũng tăng hết nhưng mà có một số cái không tăng, đó là vấn đề lương. Và chuyển qua một vấn đề về liên quan đến công ăn việc làm, thì đây là một bản tin có thể nói rằng là một niềm hãnh diện của người Việt. Khi mà mới đây, Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm qua đã bổ nhiệm 4 người vào Hội đồng Quốc gia về Quản trị và Lao động của Liên bang. Trong đó có một người Việt, ông này tên là, không có nói rõ tên nhưng mà H.T. Nguyễn. Và khi mà được Tổng thống đã trong một thông cáo báo chí trích lời Tổng thống đã nói rằng: "Tôi rất hân hạnh bổ nhiệm những cá nhân đặc biệt này vì họ luôn đóng góp những ý kiến quý báu, tạo ra một mối quan hệ giữa quản trị và lao động bên hành pháp." Hội đồng Quốc gia về Quản trị và Lao động Liên bang được thành lập vào năm 2009 qua một sắc lệnh hành pháp, có nhiệm vụ cố vấn cho Tổng thống trong các vấn đề có liên quan đến quản trị và lao động. Hội đồng này do bà Catherine Archuleta là giám đốc văn phòng nhân sự của Tòa Bạch Ốc, cũng như là bà Beth Colbert là phó giám đốc của văn phòng quản trị và ngân sách của Tòa Bạch Ốc làm đồng chủ tịch. Theo bản tin cho biết, người Việt được bổ nhiệm trong đợt này là luật sư H.T. Nguyễn, hiện là giám đốc điều hành kiêm cố vấn của Hiệp hội Giáo dục Liên bang, viết tắt là FEA, một tổ chức có liên hiệp với Hiệp hội Giáo dục Quốc gia và đại diện cho các nhà giáo dục làm việc trong chính quyền liên bang. Ông từng được bổ nhiệm vào Hội đồng Quốc gia về Quản trị và Lao động Liên bang lần đầu tiên vào năm 2010 và tiếp tục được bổ nhiệm một lần nữa vào năm 2012. Trước đó thì từ năm 1988 cho đến năm 1998, ông là luật sư chính đại diện cho cơ quan Hiệp hội Giáo dục của Liên bang. Và từ năm 1984 cho đến năm 88, ông Nguyễn là luật sư cho Hiệp hội Giáo dục nước ngoài, cũng có mối liên hệ với Hiệp hội Giáo dục Quốc gia. Năm 1983 thì ông hành nghề luật sư tại văn phòng luật ở San Jose, California. Và từ năm 78 cho đến năm 80 thì là ông là nhân viên của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế tại DC. Ông Nguyễn có bằng cử nhân về ngành chính quyền Hoa Kỳ và học cao học ngành quan hệ quốc tế tại trường The Catholic University of America. Ông cũng tốt nghiệp bằng luật tại trường học Columbus School of Law tại đại học này. Thì chúng ta thấy rằng là một người có thâm niên làm việc trong chính quyền rất là nhiều năm, thì nay đã được lại tiếp tục được bầu vào Hội đồng về Quốc gia về Quản trị và Lao động của Liên bang. Thì đây là một cái bản tin có thể nói rằng một niềm tự hào cho người Việt chúng ta, bởi vì ngày càng có nhiều người Việt tham gia vào chính giới đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, người Việt của chúng ta sống trong cái môi trường giống như là bên Hoa Kỳ này, vừa tự do, vừa có đầy đủ tất cả những cái phương tiện, đặc biệt là về vấn đề kỹ thuật cao, cho nên là rất là nhiều người đã thành công mà chúng ta chưa có biết được. Đó là chỉ là một phần nhỏ mà chúng ta biết được trên mặt báo chí mà thôi, chứ còn nhiều người họ rất là giỏi mà chúng ta vẫn chưa biết được. Thưa quý vị, nói về vấn đề kinh tế tiếp tục á, thì ở bên ngày hôm qua thì như quý vị cũng đã nghe bà Giao Linh nói về kinh tế khi mà bà trình bày với lại Quốc hội, thì bà cũng nhắc nhở là một số các công ty về kỹ thuật mà lại công ty nhỏ mới lên á, thì cổ phiếu của các công ty này có thể là đã bị bong bóng, tức là cái giá trị nó cao, do giá trị thực của nó cao hơn cái giá mà quý vị đã mua. Thành ra là quý vị cũng phải cẩn thận. Thì sáng ngày hôm qua, ông Richard Fisher là giám đốc của Ngân hàng Dự trữ Liên bang chi nhánh ở bên Dallas, là ông có nói là Ngân hàng Dự trữ Liên bang nên cần phải có thêm những cái hành động nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như là cái trường hợp mà sẽ cắt giảm về cái gói gọi là kích thích kinh tế vào cái mùa thu này. khi mà ông phát biểu ở trường đại học University of California tại thành phố Los Angeles, thì ông có đề nghị là Ngân hàng Dự trữ Liên bang nên bắt đầu giảm về cái món tiền tái đầu tư khi mà mua cổ phiếu vào cái tháng 8 này, và sẽ phải nâng cái giá về cái tiền phân lời, phân lãi suất vào đầu năm 2015, tức là năm sau, tháng Giêng hoặc là tháng 2, hoặc là sớm hơn nữa, tùy thuộc vào các tình hình nền kinh tế. Thì chúng ta đã biết là về tỷ lệ thất nghiệp cũng như là về lạm phát thì giống như là Ngân hàng Dự trữ Liên bang có tiên đoán thì nó có vẻ là nhanh hơn là những gì dự tưởng, tức là khi mà cái tỷ lệ thất nghiệp nó thấp hơn và cái nạn lạm phát nó cũng tăng nhanh hơn những cái gì người ta tưởng, cho nên là Ngân hàng Trung ương họ sẽ có những cái phản ứng để mà phù hợp với cái vấn đề này. Riêng về ông Fisher thì ông nói rằng ông sẽ có những cái điều mà ông muốn tranh cãi với lại cái chính sách của chính phủ liên bang về Ngân hàng Dự trữ Liên bang trong cái khóa họp sắp tới đây về cái vấn đề tình trạng về lao động. Nhiều người nói rằng là vấn đề lao động nó cũng đã có những cái sự cải thiện nhanh hơn là những vấn đề dự tưởng, nhưng mà ông cho rằng nó vẫn chưa ở cái mức nhanh như thế. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì với những bản tin đó chúng ta thấy rằng là tuy rằng là các thị trường như là kinh tế, công ăn việc làm hoặc là những thị trường địa ốc thì đều có những cái bước tiến trong thời gian vừa qua, nhưng mà vẫn còn đó những cái mối lo dành cho người dân Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền thanh sáng ngày hôm nay, Khôn Nguyên muốn gửi đến một bản tin cũng khá là vui vui. Khi mà mới đây, cảnh sát tại khu vực miền nam của Kentucky cho biết rằng họ đã vô cùng ngạc nhiên khi mà nhận được 5 cái bánh pizza được đưa đến tại cái đồn cảnh sát của họ sau khi họ bắt một người đàn ông vì tội ăn cắp vặt. Cảnh sát tại khu vực này là cho biết rằng là người đàn ông có tên là Michael Ott, 29 tuổi, khi mà bị bắt vào đây vào chiều ngày thứ ba hôm tuần này, đã khi mà bị nhốt vào trong phòng đó thì một lúc sau thôi, anh này đã hỏi mượn điện thoại của cảnh sát để mà có thể gọi một cuộc gọi ngắn thôi. Và cảnh sát nói rằng là thì họ thấy anh này cũng ok thì gọi gọi ngắn thôi, thì họ không biết anh này gọi đi đâu, thì họ cũng đưa cho anh này mượn cái điện thoại để gọi. Nhưng mà chỉ ít phút sau đó thì một người đàn ông giao bánh pizza đã chạy đến văn phòng và gọi tên Officer Wilson, tức là cái người đàn ông mà đã bắt cái anh chàng Michael Orp này. Thì cảnh sát cảm thấy rất là ngạc nhiên, tuy nhiên mà họ liên kết lại các cuộc gọi của anh chàng Orp này và cũng như là kiểm tra lại số điện thoại trong cái cell phone đó, thì cảnh sát đã biết được rằng là cái anh này là chính xác là người mà đã thực hiện cái cuộc gọi này. Nhưng mà khi mà được hỏi thì anh chàng này lại rất là cứng đầu, nói rằng là không phải đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thì trong đó có tất cả là rất là nhiều người dùng cái phone này rồi, thì tôi mượn thôi chứ tôi không có gọi. Nhưng mà khi mà đối mặt với lại những cái cáo buộc cũng như là cảnh sát đã check lại hết những cái đoạn ghi âm, thì họ thấy rằng anh này chính là người đã gọi đến tiệm pizza, yêu cầu 5 cái pizza gửi đến cho cảnh sát viên mà người đã bắt anh này. Và hiện anh này đang phải đối mặt với những cái tội như là tội danh trộm cắp hoặc là tội danh có những hành vi không đúng đối với nhân viên công vụ. Và theo như cái record của tòa của tù, trại tù đó, thì họ cho biết rằng là anh này cũng không có được những cái luật sư để bào chữa cho mình. Thì chúng ta thấy rằng là với cái tội danh ăn cắp vặt mà lại đi giống như cái này, hành vi này có thể gọi là hối lộ 5 cái pizza thì nghe qua cũng mắc cười quá hả anh Quang Hưng?
Đúng như vậy rồi, đôi khi đó có những cái trường hợp mà nhất là cái vụ mà chẳng hạn như là đi ăn cắp vặt như vậy, có nhiều người đó là không phải có cái thói quen đó, nhưng mà khi mà đi vào cái siêu thị đó không có mang theo giỏ hoặc là không có mang xe kéo của cửa tiệm đó, thì nhiều khi mà mình lấy đồ mình định mua đó mà không có chỗ tay cầm, mình bỏ thẳng ở trong túi. Rồi đến khi mà quên mất tiêu là khi mà ra khỏi cửa, mình trả những cái món khác nhưng mà lại những cái món mà mình bỏ trong túi mà mình quên không có trả tiền á. Thì cái điều đó nó cũng bị xem là cái hình thức gọi là ăn cắp, mặc dù là cái là không, mình không có cố tình, mình chỉ quên mà thôi. Nhưng mà thực sự cửa tiệm thì họ cũng rất là khắt khe về vấn đề này. Cho nên là một số quý vị cũng đã bị cái tội đó một cách vô tội như vậy. Chỉ là cái mình sơ ý mà thôi, nhưng mà quý vị cũng phải chú ý vấn đề đó. À, tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh, nhưng mà cũng nhắc nhở đến quý vị là vào ngày mùng 8 cho tới ngày mùng 10 tháng 8 này là cái thời kỳ mà các bậc cha mẹ có thể mua quần áo, giày dép và các dụng cụ học cho các em đó, không có cần phải trả thuế về thuế thương mại đó. Cho nên là quý vị cũng nhớ đến ngày đó để mà chúng ta có thể đi mua quần áo, giày dép cũng như là học cụ cho con em mà không tiết kiệm thêm một số tiền nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Khu Nguyên và hẹn với anh vào ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng, cũng như là xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có được một ngày làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.